Và hôm nay thì chúng ta sẽ được học với nhau về một người mẹ trong thời ly loạn của dân tộc. Ngày 30 tháng 4 mà Chủ nhật vừa qua thì tất cả những người Việt Nam của chúng ta ở trên thế giới đã có một cái ngày kỷ niệm, thì đã đánh dấu cho chúng ta về một sự kiện đã làm cho cả dân tộc và đất nước Việt Nam của chúng ta phải rơi vào trong sự ly loạn. Và chúng ta cũng biết rằng lịch sử Việt Nam ghi lại cho chúng ta về biết bao nhiêu những điều đau thương trải dài hàng ngàn năm và cho tới bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Chúng ta biết rằng là người sống ở miền Nam hay là ở miền Bắc đi nữa thì chúng ta biết rằng từ năm 54 chúng ta được thoát khỏi cái ách thực dân của người Pháp. Tưởng đâu là chúng ta sẽ có thể xây dựng đất nước tốt lành, tự do hay là thật sự đem tới những điều thịnh vượng. Nhưng mà chúng ta lại thấy mình bị rơi vào trong một cái quyền lực gian ác của Cộng sản để khiến cho đất nước chúng ta rơi vào trong một cái cảnh ly loạn. Cả đất nước luôn chứ không phải chỉ có miền Nam hay là chỉ có miền Bắc. Cho nên từ năm 54 chúng ta chỉ có thể sống được một cái thời kỳ riêng dân miền Nam của chúng ta đó. Thì chỉ hơn 20 năm thôi, từ năm 54 cho tới năm 75. Nhưng mà nó vẫn là thời kỳ của cuộc nội chiến. Nó vẫn là thời kỳ của biết bao nhiêu những tang thương và ly loạn. Rồi sau đó 75 nó đánh dấu cho chúng ta một sự kiện xé rách cả dân tộc của chúng ta, đem đến những cái sự đau đớn mà tới bây giờ cái vết thương nó vẫn chưa thể nào có thể được dịch lành. Và chúng ta biết rằng trong cái cảnh mà ly loạn của dân tộc, của đất nước như vậy đó, thì người mẹ là một cái người phải gánh chịu rất nhiều những cái đau đớn, chứ không chỉ là những người cha. Hẳn nhiên chúng ta đang chuẩn bị cho cái ngày lễ mẹ, cho nên tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến người mẹ mà thôi. Và có một câu danh ngôn người ta nói như thế này: vì Đức Chúa Trời không thể hiện diện khắp mọi nơi cho nên Ngài đã dựng nên những người mẹ. Các bạn chị em chúng ta có đồng ý với điều đó không? Chúng ta biết rằng nếu chúng ta nói theo đúng lẽ thật của lời Đức Chúa Trời á, thì cái điều này không có thích hiệp. Mà chúng ta phải nói khác. Cho nên tôi xin sửa lại cái câu danh ngôn này. Danh ngôn này nó có thể dành cho những người ở phía bên ngoài. Nhưng mà là người hiểu biết lẽ thật của Thánh Kinh thì chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chúng ta thì Ngài là Đức Chúa Trời toàn tại, Ngài là Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi. Chứ không phải giống như cái câu đó nói vì Thượng Đế không hiện diện khắp mọi nơi cho nên Ngài đã tạo dựng nên những người mẹ. Nhưng mà chúng ta phải nói ngược lại rằng đó, vì Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi hay là vì Thượng Đế hiện diện khắp mọi nơi cho nên Ngài đã dựng nên những người mẹ. Nếu chúng ta nói một cách đầy đủ thì vì Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế hiện diện khắp mọi nơi cho nên Ngài đã dựng nên những người mẹ và những người cha. Điều đó nói lên cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm được Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài, sự chăm sóc của Ngài đó, khi nào chúng ta nhận biết được những người mẹ, những người cha là những người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên để sử dụng họ mà thể hiện tình yêu thương, sự chăm sóc của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về mẹ hiền trong thời ly loạn của dân tộc qua câu chuyện lịch sử được ghi lại trong Thánh Kinh về người mẹ của Môi-se là Jochebed. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Kính mời hội thánh đồng đứng lên lắng nghe lời của Chúa để bày tỏ lòng trân trọng trước lời sự sống của Ngài. Tôi xin được đọc ở trong sách Xuất Ký Tu Ký đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu số 10. Vả có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ. Nàng thọ thai và sanh một con trai. Thấy con ngộ nên đem đi giấu trong 3 tháng. Nhưng giấu lâu hơn nữa không được. Nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy giữa mé sông. Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó đặng cho biết nó sẽ ra sao. Và bây giờ, con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các con đồi đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đương khóc, bèn động lòng thương xót mà rằng, ấy là một đứa con của người Hebrew. Người chỉ đứa trẻ bèn nói cùng công chúa rằng, tôi phải đi kêu một người vú trong bọn đàn bà Hebrew đặng cho đứa trẻ bú chứ. Công chúa đáp rằng, hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ. Công chúa nói rằng, hãy đem đứa trẻ này về nuôi bú cho ta, ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ mà cho bú. Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se và nói rằng, ta đã vớt nó khỏi nước. Tôi đọc một câu khác nữa ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 49. Đoạn 49 câu số 25. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con, đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Amen. Kính mời Thánh Đồng an toàn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Và ở đây lời Chúa nói rằng đấng toàn năng sẽ giúp đỡ con. Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống. Công cha đó, cao, diễn tả như là phước lành từ trên cao đổ xuống, phải không? Như núi Thái Sơn. Và rồi cũng nói rằng đó, phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Đó là phước lành của vú và của lòng mẹ. Cho nên người Việt Nam chúng ta có câu ca dao nói rằng nghĩa mẹ như như nước trong nguồn chảy ra. Cho nên ở đây phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên. Và xin Chúa cho chúng ta nhận thấy được công ơn cha mẹ. Đặc biệt là trong cái bối cảnh Việt Nam thì có nhiều điều mà tôi thấy nó thích hợp với cái sự việc liên hệ tới Môi-se. Chúng ta biết Môi-se là một nhân vật vĩ đại. Và không chỉ như vậy thôi mà người anh kế của ông và người chị cả của mình, tức là Aaron và Miriam, họ là ba người con của Amram là cha và Jochebed là mẹ, thuộc về chi phái Lê-vi. Và cả ba người này trở nên những con người được Đức Chúa Trời đại dụng. Bởi vì Môi-se là vị lãnh tụ nhờ ơn của Đức Chúa Trời đã giải phóng cho dân tộc của mình là dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập và dẫn họ đến đất hứa. Và trong công việc đó thì Môi-se cũng được hỗ trợ bởi A-rôn là thầy tế lễ và trở nên dòng tế lễ thuộc chi phái Lê-vi mà Đức Chúa Trời đã thiết lập và trở nên người phát ngôn cho Môi-se trong khi mà phải ý kiến đối với vua của Ai Cập là Pharaoh. Rồi chúng ta cũng thấy Miriam là người đã hướng dẫn hội chúng ở trong sự thờ phượng ngợi khen Đức Chúa Trời. Cho nên tất cả những người này là chị em với nhau, nhưng mà đã được Đức Chúa Trời đại dụng, không phải trong một cái bối cảnh mà họ được nhẹ nhàng, được tự do, được mọi điều kiện thuận lợi của đời này hỗ trợ đâu, không có. Nhưng mà chúng ta biết rằng họ ngược lại gặp rất nhiều những khó khăn trắc trở trong thời ly loạn mà. Nhưng mà tại sao họ đã có thể trở nên những con người vĩ đại như vậy? Không những là được Đức Chúa Trời đại dụng mà còn có thể trở nên hữu dụng cho gia đình của mình, rồi cho cả dân tộc của mình và cho cả thế giới ngày hôm nay. Chúng ta thấy rằng giống như là một câu danh ngôn người ta nói rằng phía sau sự thành công của một người luôn luôn có hình ảnh của hai người nữ, hoặc là người vợ, hoặc là người mẹ. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng như vậy thì không phải chỉ là người vợ, thì vợ liên hệ tới hỗ trợ cho người chồng thôi, người nam thôi. Nhưng mà như vậy thì người nữ có hình ảnh của một người nữ nào khác bên cạnh sự thành công của cuộc đời mình không? Ai là hình ảnh bên cạnh Miriam? Chúng ta thấy đó là Jochebed. Và ai là hình ảnh ở bên cạnh Môi-se? Chúng ta thấy là Jochebed, tức là người mẹ. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta được khích lệ mà nhận biết rằng cho dù cuộc sống chúng ta có thể trong cảnh thuận lợi hay là trong cảnh nghịch thời đi nữa. Thì khi chúng ta có một người mẹ và là một người mẹ có đức tin ở nơi Chúa, khi chúng ta có đức tin của mình đặt ở nơi chính Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ dùng ngay cả những cái khó khăn đó để trở thành những bậc thang đưa chúng ta lên chốn cao. Thì Bảo Sư hiệp lại trong sự chủ tể của Đức Chúa Trời luôn luôn hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhớ rằng đừng tưởng nha, là khi chúng ta sống ở trong cảnh ly loạn của đất nước chúng ta thời trước đây hay là hiện nay, nếu như mình vẫn còn sống ở trong nước, thì mình mới có thể đối diện với những nan đề, với những cái khó khăn trong cái vai trò của người mẹ. Nhưng mà chúng ta biết rằng ngay cả bây giờ hôm nay chúng ta được sống ở trên đất nước Tây Phương, đất nước Mỹ này, nước văn minh hiện đại, một nền văn hóa mà có thể nói rằng được rất nhiều người người ta ưa thích rồi, người ta cũng muốn noi theo nữa. Và là một đất nước tự do, một đất nước thịnh vượng, thì mình chắc là không đối diện với vấn đề, nan đề trong vai trò người mẹ. Hãy lắng nghe để chúng ta có thể thấy một trong những cái quan niệm của nền văn hóa này nói như thế này. Qua cái sứ điệp của Popular Culture, tức là nền văn hóa phổ thông đó, thì trong cái tờ báo này rao giảng cho những thiếu nữ và phụ nữ ở nước Mỹ này á một lý tưởng. Họ nói như thế này: thứ nhất, bạn phải thật xinh đẹp; thứ nhì, bạn phải thật thành công; và thứ ba là bạn phải là người đến trước tiên trong tất cả mọi lĩnh vực. Những người nữ chúng ta có muốn mình như thế không? Muốn đạt được cái lý tưởng này không? Alo, quý vị còn ở đây không? Chúng ta có muốn được cái điều đó không? Tôi không nghe trả lời. Muốn không? Muốn mình xinh đẹp không? Luôn luôn được xinh đẹp không? Chúng ta muốn được thành công không? Chúng ta muốn mình luôn luôn là đạt đến đích đầu tiên trong mọi lĩnh vực không? Tôi biết ở đây có nhiều người khiêm nhường lắm, không muốn nói. Nhưng mà ai trong chúng ta cũng đều muốn điều đó. Tuy nhiên, cái sứ điệp này chưa chấm dứt ở tại đây, mà còn nói kẻ thù của ba lý tưởng này là gì? Đó là trẻ con. Vì vậy mà chúng ta có thể thấy rằng đó, làm một người mẹ ở tại đất nước Âu Mỹ không phải đơn giản đâu. Không dễ dàng chút nào đâu. Để bảo vệ cho sắc đẹp của mình, để bảo vệ cho cái sự thành công của mình, để bảo vệ mình sẽ có thể tiến nhanh để đạt đến đích trước tiên trong mọi lĩnh vực, phải gạt bỏ những cái trở lực, mà trở lực lớn nhất đó là trẻ con. Tất nhiên là trẻ con nào, không phải là trẻ con hàng xóm, mà là trẻ con của mình. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng không đơn giản. Vì vậy khi chúng ta đối diện với bất kỳ một nền văn hóa nào, thì chúng ta phải thấy ở trong đó nó có mỹ tục mà cũng có hủ tục. Chúng ta cần phải tiếp nhận những cái điều gì tốt lành, những cái nét đẹp, những cái hay, những cái ích lợi. Còn những cái gì mà nó sai á, thì chúng ta bỏ nó đi. Chứ không phải là chúng ta cứ quơ ôm hết, nhận hết tất cả mọi sự. Bất kỳ nền văn hóa nào cũng vậy, nền văn hóa trong nước của Việt Nam, Á Đông, hay là cái nền văn hóa của Âu Mỹ, của Tây Phương, của nước Mỹ này. Như vậy thì bây giờ cái gì làm tiêu chuẩn cho chúng ta biết rằng điều chi là mỹ tục chúng ta đáng phải giữ và điều gì là hủ tục chúng ta đáng phải bỏ? Chúng ta phải theo tiêu chuẩn của lời Đức Chúa Trời. Chúng ta phải theo cái tiêu chuẩn đó. Bây giờ chúng ta trở lại với cái bối cảnh của ở đây, qua câu chuyện của lịch sử của gia đình Miriam có các con của mình. Thì chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ thì dân Israel tất cả đều là hậu tự dòng dõi của Jacob. Họ đã di chuyển từ xứ Canaan qua xứ Ai Cập. Chúng ta đã biết câu chuyện đó rồi. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng ban đầu thì họ được ưu ái và họ được coi như là bởi Joseph và gia đình của Joseph, tức là tất cả những anh chị em của Jacob đó, về sau trở nên dân tộc Israel đó, thì họ là nguồn phước cho dân tộc Ai Cập, cho đất nước Ai Cập. Cho nên họ được trân trọng, họ được yêu quý lắm. Nhưng mà trong đoạn 1 của Xuất Ký Giúp Tư Ký cho chúng ta biết rằng cho đến thời kỳ của một pharaoh khác, Thì bây giờ họ thấy cái sự tăng trưởng quá nhanh của dân Israel và làm cho họ bây giờ thấy đây là một cái mối, vừa là một cái hiểm họa có thể phát sinh. Nếu như có một đất nước nào đó tấn công họ thì biết đâu cái dân Israel này nó sẽ kết hiệp với cái dân đó, đồng minh với cái dân đó, đánh mình hay là làm hại mình chăng. Rồi bây giờ nó phát triển mà thật Đức Chúa Trời ban phước cho họ. Cho nên chúng ta thấy rằng họ được thành công, họ được thịnh vượng ở trong tất cả mọi điều. Cho nên đây cũng là điều mà có thể biết đâu những cái dân này, cái dân nhập cư này đó, nó ở trong đất nước của mình sau này nó có thể lấn lướt hay là cái gì đó chăng. Cho nên chính vì cái chỗ đó thì phải ngăn chặn cái hiểm họa này. Và đồng thời bây giờ đã có một cái số rất là đông. Chúng ta biết rằng lúc bấy giờ khoảng chừng 3 triệu người Do Thái đang sống ở tại Ai Cập. Cho nên bây giờ bắt cái số dân này làm nô lệ. Bắt số dân này làm nô lệ. Vì vậy mà chúng ta biết rằng họ đã chắc bao nhiêu những cái gánh nặng trên những người nam, phải làm việc một cách khổ nhọc vô cùng. Bởi vì họ đang có một âm mưu để mà họ có thể diệt chủng dân Do Thái. Và tiếp theo nữa thì chúng ta thấy rằng đó, họ đã ra lệnh là khi mà người Israel mà họ sanh con á, thì con trai thì phải giết chết nó đi, con gái thì cho sống. Thì con gái sau này nó lớn lên rồi đó thì nó có thể phải được lấy chồng, lấy chồng là người Ai Cập thì nó sẽ bị đồng hóa. Và cuối cùng thì cái dân Do Thái đó nó sẽ bị xóa sổ thôi. Và ban đầu thì truyền lệnh cho những bà mụ khi mà đến đỡ đẻ cho những bà mẹ Do Thái đó, để thấy con trai là phải giết nó đi, con gái thì cho sống. Thì những người này kính sợ Đức Chúa Trời cho nên không làm. Kinh Thánh ghi lại chúng ta một cách vắn tắt là không làm theo mạng lệnh của vua. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng phục nhà cầm quyền mà ra những cái mạng lệnh chỉ thị đi nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Lời Đức Chúa Trời phải là tiêu chuẩn. Và đó cũng là điều mà chúng ta cần lưu ý. Chúng ta không có sống theo những cái trào lưu văn hóa của đời này. Có thể trào lưu trong nước bây giờ nó khác, của Á Đông nó khác, bây giờ chúng ta qua đất nước Âu Mỹ thì trào lưu văn hóa của đó nó khác. Chúng ta không có sống theo những cái trào lưu đó. Chúng ta không sống theo những cái quan niệm của đời này, của con người. Chúng ta sống theo lẽ thật. Lời Đức Chúa Trời phải làm tiêu chuẩn cho đời sống của chúng ta. Và đó là lý do những bà mụ này không có vâng phục nhà cầm quyền gian ác. Mà đó không phải là điều đơn giản đâu. Và bây giờ Chúa ban cho họ sự khôn ngoan. Có lẽ là họ đã tìm cách để họ truyền nghề cho những bà mẹ. Chỉ một số những cái vấn đề căn bản để giúp cho những người mẹ khi mà phải sanh con đó, thì họ biết cách nào để có thể tự giải quyết mấy cái chuyện đó, mà không cần đến những bà mẹ, bà mụ. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng đó, là bởi đó Đức Chúa Trời ban phước cho những bà mụ này. Nhưng mà làm cho Pha-ra-ôn tức giận. Ông thấy cái âm mưu của mình nó không có thành công. Cho nên chúng ta thấy rằng ông đã ra cái lệnh bây giờ là cho toàn dân Ai Cập phải quan sát đối với người Do Thái. Nếu biết cái gia đình nào mà sanh con trai là phải giết nó đi. Cho họ cái quyền đó luôn. Cho nên như vậy thì ở đó nó cho chúng ta thấy rằng đó, bây giờ là đầy dẫy những anten mọc lên, phải không? Để ý coi có vâng phục nhà cầm quyền không. Thế mà ai mà làm trái ý là xử liền. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đó, bây giờ là đầy anten hết đó. Và những người nữ, những người Ai Cập đó, thì họ cũng khôn lắm. Bây giờ làm sao phát hiện? Bởi vì nếu mà bây giờ sanh con trai rồi mình đem giấu nó đi đó, thì làm sao phát hiện? Thì bây giờ họ đi vào trong nhà của người Do Thái đó, bằng cách là đem theo đứa trẻ của mình, đứa con của mình hay gì đó. Rồi khi vô đó nhắc, ngắt, nhéo nó làm sao đó để nó khóc. Về con nít đó thì thường nó nghe tiếng khóc của đứa khác đó là nó khóc theo. Cho nên hãy phát hiện ra ở đây sao nghe tiếng khóc vậy, thì con trai hay con gái, con trai là xử lên. Cho nên chúng ta thấy bây giờ ở trong một cái sự rình rập của ngay cả những người dân, đây quả là một nan đề khó khăn cực kỳ. Thế nhưng chúng ta thấy rằng Jochebed cũng như Amram là người kính sợ Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời Ngài biết cái điều đó và Ngài đã ban cho họ một cái sự khôn ngoan để họ biết cách nào bảo vệ cho các con của mình. Miriam rồi Aaron đã được sanh ra, có lẽ là đã, bởi vì Aaron thì lớn hơn Môi-se 4 tuổi. Cho nên có thể là một cái lứa tuổi nào đó được định, đứa trẻ sơ sinh thì mới bị giết, chứ không phải là đứa trẻ nó đã có 2-3 tuổi gì đó thì giết nó, nhưng mà là đứa trẻ sơ sinh mới bị giết thôi. Đó có thể là lý do mà Aaron đã có thể được sống và không có bị truy diệt. Nhưng mà về sau Môi-se đó, khi sanh ra đó thì có vấn đề. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, trong trường hợp này thì Jochebed rồi đương nhiên có Amram, họ phải làm gì? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, họ đã đem giấu đứa trẻ đó trong 3 tháng, nếu chúng ta đọc trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 7. Có rất nhiều những cái truyền thuyết đã thuật lại về cái việc mà gia đình của Amram, Jochebed và sự sanh ra của Môi-se mà người Do Thái họ đã truyền thụ lại. Chúng ta nhớ rằng Môi-se là nhân vật cực kỳ vĩ đại đối với dân tộc Do Thái, mà cũng rất là vĩ đại đối với niềm tin của chúng ta nữa. Và người ta kể lại rằng Amram khi đứng trước một cái lệnh như vậy đó thì ông tìm cách để ly dị đối với vợ của mình là Jochebed. Vì không muốn rằng nếu vợ chồng mà cứ ăn ở gần gũi với nhau vậy đó rồi sanh con đó, thì phải giết nó đi hay là nó phải bị giết gì đó thì đau đớn lắm, cho nên thôi thà là ly dị. Mặc dù vẫn yêu Jochebed, thế nhưng sau một thời gian đó thì Miriam là đứa con gái lớn đó, được Đức Chúa Trời ban cho lời nói tiên tri và đã nói với cha của mình là Amram, sao cha không đặt lòng tin của mình nơi Đức Chúa Trời như vậy? Đức Chúa Trời không có đẹp lòng việc của cha làm khi mà đuổi mẹ đi. Và Đức Chúa Trời phán rằng cha phải trích hiệp trở lại với mẹ. Và cha sẽ ban, Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta, gia đình mình sẽ có thêm một người con trai nữa. Cho nên là Amram cảm thấy xấu hổ và sau cùng thì mới tiếp nhận trở lại người vợ của mình. Và cuối cùng thì Môi-se sanh ra. Môi-se sanh ra là một đứa trẻ rất là xinh tốt, rất là đẹp đẽ. Chúng ta đọc thấy điều đó. Ở đây chúng ta đọc thấy điều đó ở trong Công vụ đoạn 7 và ở trong các anh hùng đức tin của thơ Hebrew đoạn thứ 11. Rất xinh tốt. Và bây giờ chúng ta thấy rằng bởi đó mà gia đình đã tìm cách để bảo vệ, giấu nó đi trong vòng 3 tháng. Thì có lẽ là giấu trong nhà kho, giấu trong phòng kín hay là có hầm gì thì mình không biết. Nhưng mà sau 3 tháng thì thấy rất khó để mà giấu, bởi vì họ là nô lệ, họ phải làm phục dịch rất là nhiều, chứ không phải là được thoải mái tự do đâu. Cho nên á, họ không phải lúc nào cũng có mặt để có thể giúp cho các con của mình được, nhất là cho Môi-se. Cho nên chúng ta thấy sau đó là chuyện gì xảy ra, là Đức Chúa Trời đã hướng dẫn để Jochebed bây giờ phải làm một cái rương bằng mây. Bà phải ngồi để kết bằng mây đó, cái dây mây gì đó thì bà đã kết nó lại thành ra một cái giống như một cái rổ, giống như một cái nôi vậy đó. Rồi thì bà lấy đất sét để trám vào phía bên trong cho nó láng. Sau đó thì dùng nhựa chai ở bên ngoài bọc để cho nước nó không có vào. Cuối cùng thả nó trên dòng sông Nil. Và chúng ta biết rằng sông Nil là con sông rất là quan trọng của nước Ai Cập. Ở tại cái con sông đó, đó thì nó có một cái hiểm họa là cá sấu sông Nil là một trong những cá sấu hung tợn nhất trên thế giới. Cho nên nó đầy những cái hiểm nguy. Nó thả ở trên sông Nil. Rồi bây giờ chúng ta thấy là cái chuyện mà Đức Chúa Trời tể trị để rồi khi giấu nó trong cái bụi sậy ở trên sông Nil như vậy đó, thì công chúa của Pharaon đi tắm ở gần đó, rồi những con đồi đi dọc dọc theo đó làm sao đó thì thấy. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó đầy dẫy những cái hiểm họa. Chúng ta cần phải nhớ như thế này, sự nguy hiểm luôn luôn rình rập để nó có thể giết các con trẻ. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã giao các con cho những người mẹ. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc cho những người mẹ, để rồi các người mẹ chăm sóc cho những đứa con. Cho nên chúng ta phải thấy được cái quyền của Đức Chúa Trời tể trị trong tất cả mọi cái việc đó. Để nếu như chúng ta có ở trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, xin nhắc lại, dù nghịch cảnh hay là thuận cảnh, chúng ta vẫn cần phải nhờ Đức Chúa Trời phù hộ mình. Và chúng ta phải nhớ là ngày hôm nay có lẽ chúng ta không thấy được sông Nin theo cái bối cảnh này. Nhưng mà chúng ta còn nhớ rằng ở trong đất nước chúng ta trước đây, thả nó đi vào ở trong một cái thế giới đầy dẫy những cái sự rình rập của một những cái thế lực tội ác, nó có thể hủy diệt đứa con của mình. Một đứa trẻ được sanh ra trong nước, thời trước, thời nay cũng giống y như vậy thôi. Nó được thả vào trong dòng đời đầy dẫy những hiểm nguy, đầy dẫy những điều có thể hủy diệt cuộc đời của đứa trẻ. Chúng ta phải biết điều đó. Và đó không phải chỉ là những gì ở trong nước, mà ở trên đất nước Mỹ này cũng vậy thôi à. Dòng chảy ở trên đất nước Mỹ này nó cũng có những cái hiểm nguy của nó. Cho nên khi chúng ta đưa con em của mình vào trong thế giới, phải có một sự trang bị. Và sự trang bị tốt nhất là đức tin và sự trông cậy của chúng ta ở nơi Đức Chúa Trời phù hộ. Chúng ta phải làm cái điều đó. Chúng ta phải bện từng cái sợi mây, chúng ta phải dùng những cái láng để mà chúng ta có thể trét vào bên trong, rồi mây, là nhựa cây gì đó, chúng ta phải làm ở bên ngoài, chúng ta phải làm một cái gương. Noe đã làm một cái điều đó bởi chiếc tàu. Bởi vì lúc bấy giờ thì ông mong ước rằng theo như lệnh Đức Chúa Trời phán, sẽ có cơn nước lụt, sẽ có những dòng nước nó sẽ cuốn trôi hết, nó hủy diệt hết. Cho nên phải làm một cái chiếc tàu để cho nhân loại thời bấy giờ, nếu ai đáp ứng trong đức tin nơi Chúa, thì họ sẽ có thể bước vào trong cái chiếc tàu đó. Và bên cạnh đó chúng ta cũng biết có bao nhiêu những loài vật cũng sẽ được đưa vào đó để cứu thoát nữa. Và Noe đã làm một cái chiếc tàu như vậy. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng Jochebed đã làm một cái chiếc tàu nhỏ thôi cho đứa con nhỏ của mình. Và mỗi người trong chúng ta là bậc mẹ và cha, ngày hôm nay chúng ta được Chúa ủy thác chúng ta. Khi đưa con em của mình vào trong dòng đời, chúng ta phải trang bị cho nó. Không có tránh khỏi cái việc phải đưa nó vào trong dòng chảy của đời đâu. Nhưng mà ngăn đừng cho nước vào trong. Hãy nhớ như vậy. Cách nào? Chúng ta phải tạo thành một cái chiếc gương mây. Chúng ta phải lấy Đức Chúa Trời làm sự bảo hộ. Chúng ta phải lấy lời Đức Chúa Trời dạy dỗ cho con em của mình để bảo vệ nó. Vì chỉ có những cái điều đó nó mới chống lại được với những cái trào lưu, chống lại được với những cái hiểm họa của dòng đời, nó có thể thâm nhập, nó có thể đem sự hủy diệt đến. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể tin cậy ở nơi Ngài. Và chúng ta phải dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta phải làm cái điều đó ngay từ khi nó còn là con trẻ. Và chúng ta biết rằng đó là điều mà về sau khi cái dòng chảy đó đưa Môi-se vào trong cung của Pha-ra-ôn, không phải chuyện dễ đâu, không phải chuyện đơn giản đâu. Cái này thoạt nhìn là chúng ta thấy là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà dòng chảy đó cuối cùng nó sẽ đi vào trong cái trung tâm điểm, đi vào trong cái quyền lực cao nhất của sự hủy diệt thôi. Tại vì đời này rồi cuối cùng nó chảy thì nó cũng phải chảy đi đến một cái đích nào đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng một khi đã được trang bị, không phải chỉ là cái gương nó đi theo cuộc đời của Môi-se, mà chính là lời Đức Chúa Trời, niềm tin nơi Đức Chúa Trời đã đi vào trong con trẻ Môi-se. Cho nên dù được trưởng dưỡng ở trong cái môi trường là cung điện của Pha-ra-ôn, dưới cái quyền lực của chính Pha-ra-ôn luôn. Truyền thuyết ghi lại rằng đó, đứa trẻ sinh tốt lắm. Cho nên công chúa của Pha-ra-ôn là bị hiếm muộn, cho nên là không có con. Thành thử là hết lòng yêu mến Môi-se. Và khi đem con trẻ Môi-se này đến trình diện với cha của mình là hoàng đế Ai Cập, chúng ta gọi là Pha-ra-ôn đó, thì ông cũng thích nữa. Ông cảm thấy rất là yêu thích cái đứa trẻ này. Nó dễ thương mà nó đẹp đẽ, nó khôn ngoan. Và theo lời thỉnh cầu của công chúa đã nhận nó làm con nuôi á, thì xin vua cha sẽ ban cái ngôi nước về sau cho con của mình. Và Pha-ra-ôn đồng ý. Và trong lúc mà bồng ẵm Môi-se, trong cái sự vui thích như vậy đó, thì ông mới lấy cái vương miện của mình á, ông đặt ở trên đầu của nó. Thì bây giờ cậu bé Môi-se mới cầm cái vương miện quăng xuống dưới đất, rồi lại nhảy xuống đạp lên trên cái vương miện đó nữa. Thì bây giờ các thuật sĩ, bao nhiêu những cận thần của Pha-ra-ôn nhìn thấy cái cảnh đó, nói rằng đây là một lời tiên tri để cho thấy rằng đứa trẻ này sau này nó lớn lên á, nó sẽ dẫm đạp ở trên vương quyền của Ai Cập. Cho nên bây giờ phải giết nó đi. Và trong khi họ nói chuyện như vậy qua lại thì đương nhiên công chúa can thiệp, cho nên cuối cùng họ đã phải đưa ra một cái sự thử nghiệm. Họ đem ra hai cái tô, hai cái mâm á, một cái á là toàn là những đá quý, hạt xoàn ngọc rồi kia nọ, còn một bên á là than lửa đỏ. Và đặt đứa trẻ coi nó chọn cái gì. Nếu mà nó đưa tay nó chọn những cái viên ngọc quý á, thì chứng tỏ rằng đứa trẻ này nó sẽ khôn ngoan lắm, và về sau nó sẽ là cái kẻ hủy diệt đối với vương quyền của Ai Cập, thì sẽ giết nó đi. Nhưng nếu mà nó bốc ở trên than lửa đỏ thì chứng tỏ rằng nó ngu dại lắm, nó không nguy hiểm, thì tha cho nó. Thì lúc đưa đứa trẻ Môi-se đến thì nó đưa cái tay nó tính đưa vào để nó cầm mấy cái viên đá quý. Thì cái truyền thuyết nó nói rằng nó thiên sứ Gabriel là thiên sứ phù hộ ở trên đứa trẻ Môi-se. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng có những thiên sứ rất là đặc biệt mà Đức Chúa Trời ban cho để có thể bảo hộ cho những con trẻ. Và Gabriel mới chặn cái tay của đứa trẻ này mà lại chuyển nó vào bóc ở trong cái mâm mà than lửa đỏ. Cho nên nó phỏng xong nó đút tay vô miệng, ngậm vô trong cái lưỡi nó, cho nên ảnh hưởng về sau Môi-se nữa là ăn nói ngập ngừng. Nhưng mà bởi điều đó thì Đức Chúa Trời tha cho. Pharaoh tha cho và không có giết con trẻ Môi-se. Những cái câu chuyện này thật hư chúng ta không biết, nhưng mà nó nói lên cho chúng ta thấy có một sự quan phòng của Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy ở nơi Ngài. Trên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và là những người mẹ, chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta phải luôn luôn trong tư tưởng của mình, chúng ta phải quyết định một cái khuynh hướng mà chúng ta sẽ hướng dẫn và trang bị cho con cái của mình để bước đi. Phải nhớ không phải theo những cái trào lưu của văn hóa, không phải theo những cái gì đó mà quan niệm sống ngày hôm nay ai nấy cũng coi đó, thậm chí coi là lý tưởng nữa. Nhưng mà chúng ta phải chọn lời của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời để làm tiêu chuẩn, để làm đường hướng cho con cái của mình. Và chúng ta tạ ơn Chúa. Và tôi phải nói rằng với tư cách là mục sư, người phục vụ Đức Chúa Trời, tôi rất cảm ơn những người mẹ, hẳn nhiên có cả những người cha, đã đưa con em của mình hàng tuần đi đến nhà thờ. Bởi vì đây là một cái chỗ để chúng ta có thể bệnh từng cái sợi mây, trét vào đó xi măng, chúng ta trét vào đó nhựa chai, để làm thành một cái chiếc nôi, làm thành một cái chiếc tàu bảo vệ cho con em của mình khi thả nó vào trong dòng đời. Hãy đưa nó đến nhà thờ. Và điều đó là cực kỳ quan trọng và là điều số một, chứ không phải là điều thứ yếu được đâu. Chúng ta có thể ưu tiên, nhiều khi mình ưu tiên cho con mình phải đi đến trường học đó, học được thành đạt cái gì đi rồi cái chuyện sau này rảnh rồi mới đi tới nhà thờ. Học nhà thờ là ưu tiên số một chứ không phải là nhà trường. Và chúng ta phải làm cái điều đó ngay ở trong trách nhiệm của chúng ta mỗi ngày ở trong gia đình của mình. Và xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật có được cái điều đó ở trong đời sống của chúng ta. Tôi có nhớ đến một điều về cái sự hy sinh của những người mẹ ở trong đất nước Việt Nam của chúng ta trước đây. Chúng ta biết rằng đó, khi mình ở trong một cái cảnh mà bị áp chế bởi những cái quyền lực gian ác, thì mình tìm cách làm sao để cho con em của mình nó được thoát khỏi. Và trong đó tôi thấy đã có những người mẹ sẵn lòng hy sinh để đưa các em vào trong dòng nước của Biển Đông. Cho nên chúng ta biết rằng đó, đã có những người mẹ sẵn lòng để chắc cụm từng đồng, từng cái khâu vàng hay là từng cái gì đó, thậm chí là nhiều điều khác nữa mà những người mẹ cũng đã sẵn lòng trả giá để mà đưa con cái của mình có thể vượt biển hoặc là vượt biên. Tôi biết một cái trường hợp của một người mẹ khi có cái việc mà bảo lãnh cho những người con lai, thì người mẹ này đã khai gian để nói rằng trong cái thời Pháp á, thì đã lấy một người lính Pháp, cho nên đứa con của mình á, người đó là một người đẹp trai, là một người trắng trẻo, là một người học trường Pháp. Cho nên á, bởi điều đó thì Người mẹ này mới nói rằng đứa con của mình thật ra nó là con lai, vì trước đây bà đã có một cái mối liên hệ với lính Pháp trong cái thời Pháp thuộc á, để làm một cái hồ sơ. Và đương nhiên cái điều đó nó được đưa ra cho chính quyền, mà một khi chính quyền biết cái người mẹ này là con lai thì sẽ có một cái phân biệt đối xử, phải không? Cái thứ nhì là những người chung quanh đó, bây giờ té ra mới biết là cái bà này là hồi trước là bà bậy bạ đồ này kia đó, đẻ con vậy đó. Bà phải chịu bao nhiêu những cái thiệt thòi về, hay là thiệt hại về thanh danh của mình. Tại sao? Để muốn đứa con của mình nó có thể được thoát khỏi cái quyền lực của tội ác. Hẳn nhiên ở đây chúng ta không có khuyến khích sự dối trá, nhưng tôi muốn nói đến tấm lòng hy sinh của một người mẹ để có thể bảo vệ đứa con của mình, và vì tương lai sự sống của đứa con mà đã sẵn sàng để cho đứa con của mình nó đi với một cái giá mà mình phải gánh chịu trong những cái nỗi nhục nhằn, trong những cái nỗi đau khổ. Khi tôi đến ở tại nước Mỹ này đó, thì trong cái thời gian mà tôi đang làm các thủ tục giấy tờ, thì tôi sống ở tại Cali, thì tôi biết, tôi chịu ơn một cái gia đình. Gia đình này là một gia đình sĩ quan của chế độ miền Nam. Đương nhiên là họ qua đây theo cái diện HO, và ông là một thiếu tá. Cho nên á, bởi đó thì trong năm 75 đó thì ông bị bắt đi tù và đưa ông ra ngoài Bắc á. Thì bà phải ở lại quê nhà của mình để nuôi cho ba người con còn nhỏ. Và rồi bà có nhan sắc. Do đó đó thì có một tay cán bộ đó đem lòng yêu mến. Và nó đến nó ve vãn bà để mà muốn lấy bà làm vợ. Thì đương nhiên là bà không chịu, cho nên bà nói không, bây giờ tôi có chồng rồi, chồng tôi đang đi tù. Rồi sau đó đó thì cái người này nói tôi đã liên lạc với một số những cái cơ quan chức năng và bây giờ tôi mới nhận được cái giấy khai tử đã gửi về đây. Thì tôi xin chuyển đó cho em để thấy rằng đó, chồng của em đã chết rồi ở ngoài Bắc. Đưa giấy khai tử, và tôi đã đọc cái tờ giấy khai tử đó do chính cái người vị sĩ quan này đã đưa cho tôi xem. Giấy khai tử á, tất nhiên là nó giả mạo thôi. Để chi? Để tìm cách cám dỗ cho cái người phụ nữ này á, biết rằng thôi chồng mình giờ chết rồi, thôi bây giờ tôi lấy chồng khác đi. Mà người này lại rất là giàu có nữa nha. Thì đương nhiên rồi, chúng ta biết rằng cán bộ nó vô nó thâu tóm, nó giàu có lắm. Cho nên nó là một cám dỗ rất là lớn. Nhưng mà cô quyết chí là không, không, mà ngược lại đó, thì lại có một cái mối hận nữa. Tại vì nó nói đến người chồng của mình, đương nhiên là cô tin nơi cái giấy, tờ giấy khai tử đó là chồng của mình đã chết rồi. Nhưng mà cái điều đó không có làm cho cô phải nghĩ đến cái sự đồng ý, mà ngược lại là càng có một cái mối hận hơn. Về sau á, thì trong một lần họ muốn chiếm đoạt nhà cửa và đẩy họ đi cái vùng kinh tế mới. Và bây giờ bà đã quyết định là phải bảo vệ cho cái tài sản của mình và không chịu đi đâu hết. Thì họ gây nên một cái áp lực, đem ra giống như một cái dạng đấu tố vậy đó. Bên cạnh một cái bờ sông, họ tập hợp lại dân chúng lại và bắt đầu lên án cái người này. Đương nhiên là họ vu khống đủ thứ chuyện, chụp mũ đủ thứ chuyện, để buộc bà và ba đứa con nhỏ của mình phải rời khỏi cái nhà đất của mình để mà đi vùng kinh tế mới. Và cuối cùng thì bà đứng với ba đứa nhỏ mà nói rằng bà sẽ không đi đâu hết, hoặc là giết chúng tôi đi, và không cần cho chúng tôi một cái mảnh chiếu nữa, đạp xuống dưới sông. Chỉ cần đạp chúng tôi xuống sông thôi, bắn chúng tôi mỗi người một phát, đạp xuống dưới sông là xong. Và rồi đương nhiên là sau đó họ không thể nào trục xuất bà được. Ở đây ta muốn nói rằng giữa một cảnh ly loạn, một người mẹ đã sẵn lòng để hy sinh và cũng chịu bao nhiêu những cái nỗi đau đớn nhục nhằn chỉ vì muốn bảo vệ cái sự thuần khiết của mình, sự chung thủy của mình đối với người chồng. Cho dù lúc bấy giờ biết được người chồng của mình á, tưởng rằng đã chết. Cho nên về sau khi ông trở về rồi đó, thì ông biết những cái chuyện đó, ông yêu mến người vợ của mình ghê lắm. Cảm ơn Chúa vì cả cái gia đình đó trở nên một gia đình hầu việc Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta để chúng ta thật sự thấy được sự hy sinh lớn lao của những người mẹ ở trong cảnh ly loạn. Tức là chính những điều này làm cho chúng ta thêm lên lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành của mình, trong đó có những người mẹ. Họ đã chịu rất nhiều những đau khổ. Và cho đến bây giờ khi đến ở tại đất nước này, đôi khi con cái đối xử nó không có phải lẽ đối với những người mẹ của mình, có thể giống như là trình độ không có thích hợp với cái gì đó ở tại đất nước mới này. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta, những người con phải nhớ đến công lao của những người mẹ hiền của mình. Đặc biệt là trong cái bối cảnh ly loạn của đất nước chúng ta, để chúng ta càng biết ơn một cách sâu sắc hơn. Nhưng ở đây cũng là một điều nhắc nhở mỗi một người trong chúng ta là những người mẹ có con nhỏ, có con của mình. Hãy noi theo gương của Jochebed để chúng ta có thể thật sự trang bị cho cuộc đời của những người con của mình trước khi nó có thể được thả vào trong dòng đời. Một vị được coi như là thống đốc, một cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts đã kể lại một cái câu chuyện rất là cảm động. Trong khi còn ở cái tuổi thiếu niên, thì trong một lần đi du ngoạn ở trên một cái chuyến tàu ra ngoài biển, thì cái chiếc tàu đó nó bị lật úp. Và cậu thiếu niên này phải nhảy xuống nước rồi mới bơi. Và cậu đã phải bơi gần 2 km. Một cách rất là khó nhọc, nhưng mà cuối cùng thì cũng bơi được vào bờ và được cứu thoát. Và khi người ta đến phỏng vấn em là làm sao em có thể bơi được qua một cái khoảng cách rất là xa như vậy để có thể vào được đến bờ đó, thì em nói rằng trong lúc em rơi xuống dưới nước như vậy thì em sợ hãi lắm. Nhưng mà lúc bấy giờ em nhớ đến mẹ của mình, em nghĩ đến mẹ của mình và em muốn gặp được mẹ của mình, muốn sống để gặp mẹ của mình thôi. Và chính cái điều đó nó trở thành một cái động lực thúc đẩy em để em có thể bơi được gần 2 km để vào được đến bờ. Cho nên chính vì có nhớ đến mẹ mình, nghĩ đến mẹ mình mà đứa trẻ này đã có thể vượt qua được những dòng nước nó có thể làm cho mình bị đắm chìm, để rồi về sau không những là cứu sự sống của mình, còn cứu sự sống của mẹ mình, và rồi trở nên một con người hữu dụng, ích lợi cho tiểu bang và cho cả đất nước Hoa Kỳ. Người mẹ trở thành một cái động lực khi chúng ta thật để lại trong đời sống của con mình một cái ấn tượng tốt đẹp. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và nó phải đi theo con trẻ cho đến lúc đã già, cho đến khi qua đời nữa. Trong cái trận nội chiến ở tại nước Mỹ này đó, thì một lần kia một vị tuyên úy đã đi đến ở bên một cái quân sĩ, và người này đang trong tình trạng hấp hối. Và người này đến để mà tìm cách yên ủi, khích lệ cho cái người này trước khi người đó qua đời. Thì vị tuyên úy này mới hỏi rằng đó, con có điều gì muốn nói với ta không? Thì cái người chiến sĩ hấp hối này mới nói rằng đó, con muốn mục sư bây giờ có thể cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời cho con. Ông cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ông nói con muốn ta tạ ơn Đức Chúa Trời về việc gì? Thì người này đã nói rằng hãy tạ ơn Đức Chúa Trời về người mẹ của con, là người đã hướng dẫn con để con có đức tin ở nơi Đức Chúa Trời. Và trong cái giờ phút này con còn biết làm cái gì khác hơn nữa? Nếu không bởi người mẹ của con thì trong giờ phút này con sẽ không có bất cứ một cái niềm hy vọng nào cả. Cho nên hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho khi trở về già nó cũng không hề lìa khỏi đó. Nguyện Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta qua bài học này. Và phải nhớ rằng cái trách nhiệm để lập thành một cái chiếc gương cho con của mình trước khi đưa nó vào trong dòng chảy của đời này, nó là trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó cho người mẹ. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước ở trên tất cả chúng ta. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Là Chúa chi ái của chúng con cầu nguyện để xin lời này đánh động ở trong mỗi lòng chúng con và nhắc nhớ cho chúng con về những người mẹ ở trong bối cảnh đầy ly loạn của đất nước, của dân tộc chúng con. Họ đã chịu hy sinh nhiều lắm. Họ đáng phải được biết ơn, họ đáng phải được Chúa ơi tôn trọng, họ đáng phải được các con cái của mình tỏ lòng trân trọng tỏ lòng ôi Chúa hiếu kính, tỏ lòng ưu ái. Cầu xin Đức Chúa Trời dùng những điều này khích lệ cho sự hy sinh của những người mẹ, và Ngài cũng dùng những lời này để khích lệ những người con và mối quan tâm của hết thảy chúng con đối với những người mẹ. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước của Ngài trên thì giờ mà chúng con cùng nhau thông công với nhau trong bữa ăn trưa. Và xin Ngài đổ đầy phước hạnh của Chúa trên chúng con trong thì giờ còn lại và trong cả một tuần lễ sắp tới, đầy sự vinh hiển của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.